vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây thì Trung Quốc và Hoa Kỳ lời qua tiếng lại vì ông Donald Trump gọi cái coronavirus là virus Trung Quốc. Trước đây thì còn có cái chữ là virus Vũ Hán. Nhưng mà sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt cho cái tên chính thức là COVID-19 thì Trung Quốc thấy làm rất là bực mình khi mà Hoa Kỳ cứ tìm cách hoặc là lỡ lời hoặc là cố tình là dùng cái chữ là virus Trung Quốc. Thưa anh, nhưng mà tiến sĩ Jonathan London của Đại học Leiden, Hà Lan, một trong những người mà có rất là nhiều cái phân tích về tình hình chính trị Việt Nam, rồi tình hình Đông Nam Á và đặc biệt là vấn đề Biển Đông nữa, thì ông có đưa ra cái nhận xét như thế này là chúng ta cần chỉ mặc đặt tên ai mới chính là kẻ có tội, chứ gọi chung chung virus Trung Quốc thì không chính xác lắm. Anh thấy sao?
Vâng, trước hết là cái tên, thưa anh, virus Trung Quốc hoặc là virus Vũ Hán chỉ là những cái tên mà người ta gọi đó trước khi có một cái tên chính thức của cái Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra. Nhưng mà thật ra thì khi gọi cái tên virus Trung Quốc hoặc là virus Vũ Hán, nó cũng không trái ngược lại với những cái quy chuẩn mà Y tế Thế giới từng đặt tên. Thí dụ như họ đã từng đặt tên cái virus Tây Ban Nha chẳng hạn hồi năm 1918, hoặc là cái virus Ebola chẳng hạn. Tại vì cái tên Ebola nó nghe nó cũng hơi xa xa, không, người ta không biết, nhưng mà ít ai biết đó là cái Ebola là cái dòng sông của cái xứ Congo chẳng hạn, hoặc là cái virus gọi là MERS chẳng hạn, đó là Middle East Respiratory Syndrome, tức là cái dịch viêm hô hấp cấp Trung Đông. Thì người ta lấy những cái địa danh hoặc là nơi xuất phát của những cái nguồn dịch này để đặt tên mà thôi, chứ không có cái hàm ý là kỳ thị chủng tộc, hoặc là không có một cái hàm ý là hạ nhục những cái quốc gia hoặc là những cái vùng đó bao giờ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, đó là một cái sự là cãi nhau về mặt ngôn từ. Nhưng mà thực sự đó, trong cái phân tích của giáo sư Jonathan London đó, thì ông mới đi xa hơn một bước nữa. Tức là ông nói không, đừng cứ gọi chung chung là virus Trung Quốc, nhưng mà phải chỉ mặc đặt tên là cái tội ác này do ai gây ra. Bởi vì theo giáo sư London, đáng lẽ ra cái virus này đã được ngăn chặn, đáng lẽ ra không có nhiều ngàn người chết như vậy, và đáng lẽ ra thì thế giới đã sẽ có những cái cảnh báo hoặc là những cái biện pháp nghĩa là phòng ngừa một cách hữu hiệu hơn, nếu mà không nói rằng là nó có thể được tóm gọn ở trong một cái khu vực nhỏ với một cái số tử vong rất là ít.
Có nghĩa là sao anh, là ông giáo sư này ông quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho Chủ tịch Tập Cận Bình à?
Ông nói rằng là thật ra thì một cái đất nước nó không có cái gì có tội hết á, tại vì đó là một cái vùng lãnh thổ quốc gia, nó có dân chúng sinh sống, nó có một cái nền kinh tế vân vân, nhưng mà chỉ là những cái người cầm đầu nó mới có tội, hoặc là những cái người mà theo những cái khuynh hướng cực đoan nào đó mà gây ra những cái sự nghĩa là mất mát đau thương hoặc là như thế này thì mới có tội. Và ông nêu ra nhiều cái thí dụ như là cái trường hợp Đức Quốc xã ở trong cái thế chiến vừa rồi, và cái vai trò của Hitler chẳng hạn, hoặc là Mao Trạch Đông trong cái cuộc mà cách mạng văn hóa đã khiến cho mấy chục triệu người phải chết, hoặc là hoặc là trong cái trường hợp của Pol Pot ở Campuchia chẳng hạn, ông đã tiến hành một cái cuộc nghe là diệt chủng đến nỗi mà gần một nửa dân của Campuchia đã phải nghe là bị chết trong những cái năm mà Khmer đó cầm quyền. Ông mới nói đó mới chính là những cái thủ phạm, chứ không phải là cái con virus, không phải là cái đất nước Trung Quốc, mà không phải gì hết. Nhưng mà bởi vì những cái quyền lợi hoặc là những cái quyền lợi phe nhóm, cũng như là những cái sự tôn sùng lãnh tụ, họ đã cố tình che giấu những cái thông tin, cũng như là đã đàn áp những cái người mà phổ biến hoặc là những cái người mà nêu cảnh báo về những cái nguồn nguy cơ phát dịch như vậy ở Trung Quốc. Và trong cái trường hợp coronavirus này, ông chỉ đích danh là Tập Cận Bình.
Thật sự ra thì ở Trung Quốc cũng có những người rất là chân chính, có tinh thần trách nhiệm rất là cao. Lấy thí dụ như bác sĩ Lý Văn Lượng là người đầu tiên mà lên tiếng báo động cho thế giới về cái con coronavirus. Sau đó thì ông đã bị nhiễm coronavirus và qua đời rồi. Nhưng mà thưa anh, nếu mà nhìn theo cái góc cạnh đó thì thật sự ra lấy thí dụ như bây giờ ở phương Tây đi, chính phủ Ý hoặc là Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng có thể quy trách nhiệm được như thường, phải không anh? Bởi vì là bây giờ lấy thí dụ như số trường hợp lây nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ nó đã vượt qua khỏi cái con số ở Trung Quốc luôn rồi. Và cái tình hình ở Ý thì thôi phải nói là cả nước đều phải là rúng động bởi vì số người chết quá cao. Và bên cạnh đó là Tây Ban Nha và rồi bây giờ Anh Quốc cũng đang rất là lo là sẽ đi theo cái vết xe lăn đó. Thì rõ ràng là có những người họ cũng đã chỉ trích rằng là các chính phủ phương Tây đó đã quá chểnh mảng, không đưa ra những biện pháp kịp thời, mặc dù là dịch bệnh nổ ra ở Vũ Hán là cách đó vài tháng rồi.
Vâng, người ta cũng không có thể nào mà làm ngơ được trước những cái thái độ chần chờ hoặc là cái sự thờ ơ hoặc là cái sự không kịp chuẩn bị của các cái cường quốc Tây phương, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hoặc là một số các cái nước Âu Châu chẳng hạn, với những cái phương tiện y tế tối tân, với những cái nguồn ngân sách dồi dào và có thể nói là những cái hệ thống xã hội rất là tân tiến đó, thì họ lại đứng phải hứng chịu những cái hậu quả của nạn dịch này, hay là nói đúng hơn là họ để cái con coronavirus này nhập cảnh vào cái biên giới của họ mà đã chần chờ một cái thời gian khá lâu trước khi phản ứng. Điều này nói lên những cái điều gì? Điều này nói lên là cái sự nghĩa là phòng ngừa hoặc là những cái biện pháp cần thiết để áp dụng đó đã có những cái lỗ hổng, hoặc là ít ra là những cái phương cách sau này trong cái việc mà cứu trợ nó bị chậm trễ chẳng hạn, thì người ta không có thể nào mà nó để cho ông Donald Trump hoặc là để cho bất cứ một cái người nhà lãnh đạo nào ở Âu Châu thoát qua khỏi cái sự chỉ trích rất là chính đáng của công luận cả. Và họ cũng nói rằng là tất cả những cái điều đó, tại sao những cái hệ thống y tế công cộng của Mỹ cũng như là của nhiều cái nước Âu Châu đó đáng lẽ là rất là hiệu quả và rất là hiện đại, thì nó lại trở nên vô dụng và không có đối phó kịp với cái tốc độ lây lan của cái coronavirus. Trong khi đó thì Trung Quốc lại trong cái thời gian này lại bắt đầu tuyên bố rằng là họ đã khống chế được nạn dịch, có nghĩa là những cái ca nhiễm lây nhiễm mới không còn nữa, hoặc là những cái trường cái con số tử vong nó đang dần dần tụt xuống, và họ đang bắt đầu nghĩa là viện trợ ngược trở lại đối với những cái nước bị lây nhiễm, thí dụ như là viện trợ nhiều cho Ý, cho một số các nước ở Âu Châu khác.
Ban đầu thì mọi người đều chỉ trích rằng là Trung Quốc đã giấu nhẹm thông tin, đã không có chịu cung cấp những cái thông tin kịp thời về coronavirus cho thế giới. Bây giờ đó thì những cái thông tin được đưa ra thì người ta lại không tin nữa. Thì không hiểu Trung Quốc thì có thể làm gì bây giờ?
Vâng, người ta có thể không tin những cái thông tin mà Trung Quốc đưa ra nữa, khi mà họ nói là cho đến nay thì cái con số tử vong nó là zero, tức là nó không nó đã giảm xuống ở một cái mức có thể kiểm soát được, chứ không phải là, và những cái con số lây nhiễm mới nó là không còn tiếp diễn nữa. Nhưng mà điều này có làm cho thế giới cũng không mấy gì tin tưởng được, bởi vì như chúng ta cũng vừa nhắc đến ở cái khúc trên đó, là cái đất nước nó không có tội, người dân nó không có tội, chỉ có những cái nhà lãnh đạo muốn lèo lái cái thông tin nó như thế nào, hoặc là giấu nhẹm cái thông tin nó như thế nào trong cái chiều hướng mà có lợi cho họ mà thôi. Và chính tiến sĩ London cũng nghĩ là nói, ông nói là tôi không tin những cái con số đó bao giờ cả, cũng không bao giờ tin rằng là cái chuyện là Trung Quốc phát trỗi dậy trong hòa bình vân vân vân, bởi vì trong thực tế họ làm những cái điều nó trái ngược lại với nhiêu đó. Ông có nhiều cái nguồn tin hoặc là có nhiều cái bằng chứng cho thấy rằng là không phải Trung Quốc đã khống chế được cái con coronavirus, cũng như là cái số trường hợp lây nhiễm nó không còn nữa ở Trung Quốc, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái hậu quả lâu dài của một cái đại dịch như vậy nó có thể kéo đến cả nhiều năm nhiều tháng, chứ không phải chỉ trong cái thời gian vài ba ngày sau khi ông Tập Cận Bình xuất hiện ở Vũ Hán như là một cái cứu tinh của nhân loại để mà khống chế còn siêu vi khuẩn này.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, trong lúc các nước khác như là Hoa Kỳ và các nước ở Âu Châu, thậm chí cả Việt Nam và Đông Nam Á luôn thì đang rất là bấn loạn về dịch bệnh coronavirus. Nhưng mà tin tức cho hay là Trung Quốc, mặc dù là cái dịch bệnh đó nó đầu tiên xuất phát từ Vũ Hán và cái tình trạng lây nhiễm ở Trung Quốc cũng rất là kinh khủng, họ vẫn tiếp tục lấn thêm tại Biển Đông. Hư thực thế nào anh?
Vâng, trong khi thế giới đang phải dùng toàn lực để đối phó với cái nạn đại dịch coronavirus này thì dĩ nhiên Trung Quốc cũng không hề giảm tốc độ trong cái việc mà gọi là bành trướng hay là củng cố những cái địa điểm chiến lược mà họ đã chiếm được ở trong vùng Biển Đông. Trong cái trường hợp này cụ thể là ở hai cái đảo, gọi là hai cái đảo đá, hay là hai cái bãi đá chữ thập và đá Subi thuộc cái quần đảo Trường Sa, nơi mà họ chiếm được của Việt Nam từ năm 1988. Mới đây thì theo cái nguồn tin chính thức ở trên Tân Hoa Xã thì cho biết là Trung Quốc đã lập các cái trạm nghiên cứu mới, và các cái trạm nghiên cứu này sẽ cho phép các cái nhà khoa học sống và làm việc ở đó để nghiên cứu cái tại chỗ những cái hệ sinh thái, địa lý và môi trường xung quanh trong cái vùng biển này. Thoạt nghe thì người ta thấy đây là những cái việc mà phát triển nó có tính cách rất là hiền lành và nó nhằm cái mục đích như là phục vụ dân sinh, phục vụ khoa học vân vân. Nhưng mà rõ ràng nó không phải là những cái điều như vậy, bởi vì những cái hình ảnh ở trên vệ tinh cho thấy rằng là ngoài những cái việc mà thiết lập nhất cái đài quan sát, những cái trạm nghiên cứu vân vân đó, thì họ còn mở rộng cái đường sân bay chẳng hạn, mà những cái sân bay này nó có thể dùng trong những cái mục tiêu quân sự, trong những cái trường hợp cần thiết vân vân. Hoặc là gần đây thì họ vẫn không ngừng là có những cái hoạt động hải cảnh để bảo vệ những cái hòn đảo mà họ tạm trú, và có thể là ngay cả cái việc mà xua đuổi những cái ngư dân Philippines và của Việt Nam vào những cái ngư trường truyền thống của họ. Thì người ta nhận thấy rằng là trong khi các cái hoạt động của những cái nước có những cái xung đột trong vùng thì có lẽ như là lắng dịu xuống vì phải lo đối phó với lại cái con siêu vi khuẩn coronavirus này, thì Trung Quốc vẫn đang hoạt động và cái hệ thống quân sự của họ vẫn có những cái là phát triển, nếu mà không nói rằng là có phần tăng tốc độ hơn vì cái sự chểnh mảng hay là cái sự lơ là hay là không có đủ những cái nguồn tài nguyên để mà phòng thủ những cái hay là bảo vệ cho những cái vùng biển của họ.
Nếu nhớ lại thì thưa anh, ngày 20 tháng 3 Hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông, tức là ngay sau khi Hoa Kỳ đã đưa hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt vào trong khu vực có ghé Việt Nam luôn đó, ghé Đà Nẵng đó thưa anh. Thì như vậy có nghĩa là cái đại dịch COVID-19 này nó làm xáo trộn các cái chiến dịch của quân đội Hoa Kỳ ở tại Biển Đông hay không? Riêng đối với quân đội Trung Quốc thì rõ ràng là như đâu có ảnh hưởng gì đâu ạ.
Vâng, người ta thấy là kể từ đầu năm 2020 đó thì các cái cuộc tuần tra cũng như là hoạt động ở trên biển của Hải quân Hoa Kỳ nó có vẻ tăng cường hơn, với nhiều cái cuộc tập trận hoặc là với cái sự thăm viếng cảng Đà Nẵng của cái hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt chẳng hạn. Thì ngay sau đó thì bên phía Trung Quốc cũng có đáp trả lại bằng một cái cuộc tập trận khác ở trong cái vùng biển này, và cùng một lúc xảy ra cái chuyện bùng phát cái đại dịch coronavirus thì dường như là Hoa Kỳ có vẻ là chuyển hướng cái sự chú ý đến của họ đến với cái an sinh hoặc là cái an toàn của những cái thủy thủ ở trong bộ hải quân hay là trong cái lực lượng hải quân của họ trú đóng ở trong vùng Thái Bình Dương chẳng hạn. Thí dụ như là cái hạm đội 7, tức là cái hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ với cả hàng chục ngàn binh thủy thủ cũng như là các cái chuyên viên khác, thì họ cũng để ý đến một phần lớn vào cái sức khỏe hoặc cái sự an toàn của những cái thủy thủ của họ, bởi vì cái ưu tiên số 1 của họ là bảo vệ mạng sống của người dân Hoa Kỳ đã. Và những cái hoạt động mà ở trên biển thì nó dường như có cái sự tụt giảm xuống. Trong khi đó thì ở phía Bắc Kinh họ còn có cái lý do khác để mà tăng cường những cái hoạt động ở trên biển, vì họ muốn nếu mà ngừng những cái hoạt động này thì đương nhiên họ coi giống như là một cái sự thú nhận về cái chuyện là cái coronavirus đã làm tiêu hao đến cái sinh lực tài nguyên của đất nước rất là nhiều, và do đó họ khó lòng mà kềm chế được cái sự bất mãn hoặc cái sự công phẩm, đặc biệt là trong cái những cái người thuộc cái khuynh hướng gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan chẳng hạn. Nhắn gửi rằng là chúng ta vẫn đang thực hiện những cái mơ ước của dân tộc Trung Hoa đang là một cái cường quốc đang lên của thế giới vân vân, và cái điều này nó càng tỏ lộ hơn trong cái việc mà Trung Quốc khánh thành hai cơ sở khoa học ở trên các đảo đá mà họ chiếm được ở trong vùng Biển Đông.
Thực sự ra là bởi vì những cái gì Trung Quốc làm thì họ làm lớn hơn và thu hút cái sự chú ý nhiều hơn. Chứ còn các cái nước khác, đặc biệt là riêng Việt Nam, thì họ cũng có những hoạt động xây dựng ở trong vùng Biển Đông vậy chứ anh?
Vâng, cái điều này người ta có thể giải thích là hai kiểu thì anh Quang Vinh. Cái thứ nhất là cái quy mô và cái tốc độ của Việt Nam dĩ nhiên là nó không bằng của Trung Quốc, và không có những cái hoạt động làm phá hoại cái môi trường biển xung quanh. Chúng ta thấy nếu mà nhìn từ những cái tấm hình vệ tinh đó, thì chúng ta thấy những cái đảo đá Ruby hoặc là ở Gạc Ma rồi chẳng hạn đó, thì mỗi một địa điểm như vậy họ có chừng vài chục tàu hút nạo vét cát để mà bồi đắp hoặc là mở rộng những cái một cái đảo đá hoặc là bãi ngầm như vậy. Trong khi đó ở Việt Nam đó thì với một cái quy mô chừng vài ba chiếc tàu hoặc là nhiều lắm là cơi thêm cái vàng hoặc là đắp đá xung quanh những cái đảo nổi hoặc là bãi cát nổi mà hiện có mà thôi, chứ không thể mà tiến hành một cách rất là quy mô, rất là nhanh chóng như là Trung Quốc được. Vì dĩ nhiên là chúng ta cũng biết là Việt Nam có lẽ sẽ e ngại một cái cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc chăng khi mà làm những cái điều như vậy. Cái điều thứ hai nữa thưa anh là sở dĩ làm những cái điều này mà không bị cái dư luận thế giới chú ý nhiều đó là vì nó có tính cách lịch sử và nó có tính cách địa chính trị. Bởi vì trước năm 1988 chẳng hạn, ngoài trừ cái năm 1974 khi mà Trung Quốc đánh chiếm các cái đảo thuộc cái quần đảo Hoàng Sa mà lúc đó do cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang sở hữu chủ đó, thì từ năm 1988 trở về trước đó thì toàn bộ cái những cái chủ quyền mà của các cái bãi đá hoặc là những cái hòn đảo nhỏ đó ở trong cái vùng Biển Đông là do Việt Nam kiểm soát, và nó chỉ bị tước đoạt hay là nó chỉ bị cưỡng chiếm bằng võ lực bởi Trung Quốc mà thôi. Và do đó cái sự mà bồi đắp những cái đảo nhân tạo hoặc là những cái mở rộng thêm hoặc là tăng quân ở những cái đó là một cái điều bình thường đối với những cái con mắt quan sát của những cái nhà quan sát thế giới.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.